truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 20 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại các phường xã để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Mặc dù thành phố Thái Nguyên đã lắp đặt nhiều biển quảng cáo giao vặt miễn phí dành cho người có nhu cầu sử dụng, tuy nhiên các biển quảng cáo giao vặt miễn phí này vẫn chưa thực sự phát huy tác dụng khi tình trạng dán, vẽ các thông tin quảng cáo trái phép lại tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự mỹ quan đô thị.
Với ưu điểm thủ tục vay đơn giản, lãi suất thấp, đặc biệt là không phải thế chấp tài sản, từ khi thành lập đến nay, Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả. Nhờ nguồn quỹ này, nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quang Vinh. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe các đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của tỉnh và thành phố. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng dân thành phố khóa 18. Tiếp đó, đã có 9 ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề như cần có biện pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, tình trạng lắp đặt hệ thống đường dây điện chằng chịt vẫn còn tái diễn, không đảm bảo an toàn và gây mất mỹ quan đô thị, vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập úng vẫn xảy ra tại các khu vực dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị tỉnh và thành phố xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chi trả phụ cấp cho trưởng các ban, ngành đoàn thể của địa phương, v.v. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị khác để trình lên kỳ họp Hội đồng dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đồng Quang trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Tại hội nghị, sau khi nghe trả lời một số ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp trước, các cử tri phường Đồng Quang tiếp tục có nhiều kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang dang dở trên địa bàn phường. Những dự án lâu năm chưa thực hiện được thì có làm tiếp hay không và thời gian thực hiện. Đề nghị cho thi công ngay một số công trình thoát nước trên địa bàn phường để đảm bảo đời sống cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường và chế độ chính sách cho người dân, v.v. Ông Nguyễn Mạnh Dần, cử tri tổ dân phố 1 có ý kiến.
Vấn đề con đường nguyên tắc, tại sao con với chủ mà không làm được? Nếu anh giải phóng mặt bằng, nếu anh giải quyết được đúng cái theo tiêu chuẩn, giả tất cả cái đền bù 6 triệu mét vuông thì bắt buộc anh phải nghe. Mày không nghe thì cước chế. Thế nhưng mà ta có làm được như thế không? Dân ta không nghe thì các vị phải nghiên cứu. Nghiên cứu để giải quyết cái mặt bằng. Bây giờ trời mưa ấy là cái tổ 14, 15 nó khổ lắm. Tôi ở tổ 1 thôi, nhưng tôi thấy nó khổ lắm. Nó không có đường đi.
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban dân phường đã trả lời các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền và tổng hợp tất cả các ý kiến còn lại để tiếp tục trình lên kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên sắp tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri với xã Quyết Thắng, đã có 17 ý kiến kiến nghị gửi tới các đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố, tập trung vào các vấn đề như chế độ chính sách, quản lý đất đai, điện sinh hoạt, v.v. Các cử tri phản ánh, hiện nay vẫn còn một số xóm dùng điện sinh hoạt qua hợp tác xã, chất lượng kém, đặc biệt trong mùa nắng nóng, điện rất yếu, không đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đề nghị ngành điện cũng như các cấp quan tâm có giải pháp. Liên quan đến chế độ chính sách, một số cử tri có ý kiến, hiện nay phụ cấp của phó xóm, tổ phó quá thấp, trong khi nhiều tổ xóm có địa bàn rộng, dân cư đông. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tăng chế độ phụ cấp cho phó xóm, tổ phó. Kinh phí hoạt động cấp một năm cho các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở quá thấp, không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đề nghị được tăng kinh phí hoạt động. Theo luật người cao tuổi thì những người cao tuổi được miễn một số khoản phí đóng góp, tuy nhiên hiện nay tại địa phương người cao tuổi lại không được miễn khoản đóng góp này theo quy định. Có ý kiến đề nghị cần tăng cường nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện quyết định 22 của Chính phủ về hỗ trợ tiền sửa chữa, làm mới nhà cho các hộ gia đình chính sách, v.v. Liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, cử tri có ý kiến cung cấp xã nhưng hạn mức cấp đất cho các hộ gia đình giữa các xã không đồng nhất, vẫn có hiện tượng xây dựng lấn chiếm hành lang kênh hồ núi cốc, bán hàng lấn chiếm vỉa hè, v.v. Đối với dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, cử tri cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố phát huy tốt vai trò giám sát, đảm bảo dự án xây dựng đúng tiến độ đề ra, v.v. Các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh đều được các đại biểu tiếp thu đầy đủ, tổng hợp để gửi lên kỳ họp Hội đồng dân lần thứ hai sắp tới.
Ngày 19 tháng 7, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho trên 1.100 đảng viên thuộc 44 chi bộ. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Tuyến, Thành ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, truyền đạt 3 chuyên đề của nghị quyết, gồm những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội 12 của Đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Về tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Việc học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng sẽ góp phần giúp cho mỗi chi bộ và từng đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong văn kiện đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ cụ thể hóa chương trình thực hiện sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình. Ngay sau hội nghị, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cũng đã triển khai kế hoạch học tập, thảo luận, tuyên truyền và viết bài thu hoạch đối với cán bộ đảng viên, triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ phường, thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ngày 19 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố và Hội nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2013-2016. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Trong 3 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế. Năm 2016 đã có trên 10.400 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm trên 60% tổng số hộ nông nghiệp, tăng trên 2.500 hộ so với năm 2013. Hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là trên 5.600 hộ, chiếm trên 57% số hộ đăng ký, tăng gần 2.400 hộ so với năm 2013. Thông qua phong trào đã góp phần hình thành một số vùng sản xuất tập trung, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc trưng, điển hình như vùng chè Tân Cương, hoa đào Cam Giá. Cùng với phong trào này, Hội nông dân thành phố đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng chục nghìn ngày công, làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới ở thành phố Thái Nguyên. Từ phong trào này đã tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức hội và hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hiện nay 100% xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố có nông dân là có tổ chức hội với 322 chi hội, trên 17.600 hội viên, đạt tỷ lệ 97% hộ nông dân tham gia sinh hoạt hội. Vui mừng trước những kết quả đạt được trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2013-2016 của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nhấn mạnh một số nội dung mà Hội nông dân thành phố cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để phong trào tiếp tục đạt hiệu quả tốt hơn. Nhân dịp này, 360 hộ nông dân đã được Hội nông dân thành phố cấp giấy chứng nhận danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2013-2016, trong đó có 108 hộ và 8 tập thể tiêu biểu được Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen.
Sáng 19 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Bảo vệ Minh Đức và kết nạp mới 22 đoàn viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Bảo vệ Minh Đức được thành lập tháng 9 năm 2011 với hoạt động chính là cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Sau gần 5 năm hoạt động, công ty đã tạo việc làm cho trên 400 cán bộ nhân viên, đồng thời phát triển thêm công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Bảo vệ Hoàng Dũng Thái Nguyên. Nhận thấy công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển công ty, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, nên công ty đã tiến hành các thủ tục để thành lập công đoàn cơ sở. Tại lễ kết nạp, sau khi công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho công ty, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời, đề nghị sau một năm, Ban chấp hành lâm thời phải tiến hành đại hội công đoàn cơ sở khóa 1. Về phía công ty, Ban chấp hành lâm thời công đoàn công ty hứa sẽ phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động của chương trình Hành Trình Đỏ tại tỉnh Thái Nguyên, sáng ngày 19 tháng 7, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức chương trình Hành Trình Đỏ tổ chức Ngày hội Hiến máu Thủ đô Gió Ngàn ngập tràn yêu thương.
Nhờ công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, nên từ sáng sớm, nhiều người dân trong tỉnh đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh để tham gia Hiến máu Tình nguyện, làm cho không khí của Ngày hội Hiến máu càng thêm phần sôi động. Với mục tiêu phấn đấu thu được trên 1.200 đơn vị máu, từ đầu tháng 7 đến nay, Ban Vận động Hiến máu cấp tỉnh, huyện, thành thị đã tích cực tuyên truyền cho trên 15.000 lượt người. Qua đó vận động trên 2.000 người tham gia hiến máu, trong đó riêng thành phố Thái Nguyên được giao 500 đơn vị máu. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu, Ban Tổ chức đã chia riêng thành hai khu vực của tỉnh và thành phố. Vì vậy, mặc dù có đông người tham gia hiến máu, nhưng không mất nhiều thời gian chờ đợi. Trước khi hiến máu, các tình nguyện hiến máu đều được khám, tư vấn sức khỏe và thực hiện các bước xét nghiệm máu theo quy trình. Đang tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, tổ 26, phường Quang Trung chia sẻ. Lần đầu tiên tham gia hiến máu nên cũng cảm thấy căng thẳng và hơi lo lắng. Tuy nhiên, tôi đã được các bạn thanh niên tình nguyện Hành Trình Đỏ tư vấn, động viên cũng như chăm sóc nhiệt tình nên tôi cũng yên tâm hơn.
Hôm nay là đầu tiên mình tham gia do nguyện vọng của mình muốn góp sức nhỏ bé của mình dành cho những người mà người ta cần máu vì sự sống. Thì hôm nay được hiến thì mình cũng rất là vinh dự.
Còn bạn Bùi Ngọc Hoa, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tâm sự. Sau mỗi lần hiến máu thì em đều thấy rất vui vì đã giúp được phần nào cho những người bệnh đang cần máu để duy trì sự sống.
Đây là lần thứ 5 mình ra đây hiến máu ạ. Em hiến máu chỉ vì là muốn giúp người khác khi họ cần thôi ạ. Theo em thì công việc nó chỉ là rất là nhỏ thôi, nhưng có thể là đôi khi nó cũng rất cần cho những người cần. Em thấy rất là nhiều người đến hiến máu ạ, tức là mọi người cũng thấy được ý nghĩa của nó.
Với sự hưởng ứng tích cực của người dân, nên đã có nhiều trường hợp tình nguyện viên tự nguyện hiến 350ml máu, thay vì ở mức thể tích 250ml máu như những lần trước. Hành Trình Đỏ, hành trình tuyên truyền vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ tư năm 2016, chính thức xuất quân vào ngày 5 tháng 7 năm 2016. Đoàn sẽ dừng chân và tổ chức các hoạt động tại 27 tỉnh, thành phố trên cả nước, dự kiến thu được 19.150 đơn vị máu. Đến nay, sau khi kết thúc chặng Đắk Lắk và Bắc Cạn, Hành Trình Đỏ đã tiếp nhận được hơn 10.000 đơn vị máu, đạt trên 50% mục tiêu đề ra khi mới đi qua chưa đến một nửa chặng đường. Sau hành trình tại Thái Nguyên đã góp thêm 1.269 đơn vị máu, góp phần đem những giọt máu đào đến với các bệnh nhân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời chung tay cùng với cả nước khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có nhiều biển quảng cáo giao vặt miễn phí được lắp đặt tại các điểm dễ quan sát dành cho người có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, các biển quảng cáo giao vặt miễn phí này vẫn chưa thực sự phát huy tác dụng khi tình trạng dán vẽ các thông tin quảng cáo trái phép lại tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự mỹ quan đô thị.
Trên một số tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Hùng Vương và một số đơn vị phường xã thuộc khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, những thông tin quảng cáo về khoan cắt bê tông, rút hầm cầu, trung tâm gia sư, tuyển nhân viên, thuê người giúp việc, bán nhà, bán xe, v.v. được sơn dán kín mít trên các trụ điện bê tông, hộp công tơ điện, thậm chí là trên đường dẫn ống nước sinh hoạt của các hộ gia đình. Dịch vụ quảng cáo giao vặt trái phép này hoạt động rầm rộ đến mức báo động. Một mặt vừa làm ảnh hưởng đến diện mạo của một đô thị đang trên đà phát triển, mặt khác gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương. Một người dân chia sẻ.
Hiện nay thì tôi thấy tình trạng quảng cáo giao vặt xuất hiện khá là nhiều ở trên các con phố, đặc biệt là ở trên đường Hoàng Văn Thụ. Ngay ở trước cửa nhà tôi chẳng hạn, thì các đối tượng thường là hay dán các cái biển quảng cáo, ví dụ như thông hút bể phốt hay là lắp ga hay là đổi ga, rất là nhiều ở các cái cây xanh rồi là cột điện ở trước cửa nhà. Thì tôi thường ra để không cho dán hay là bóc rỡ những cái giấy tờ hay cái biển quảng cáo đấy đi.
Được biết thời gian qua, nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã vận động các tổ chức và cá nhân đóng góp kinh phí để lắp đặt biển quảng cáo giao vặt miễn phí tại một số điểm chủ chốt trên các trục đường chính trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng giao vặt trái phép. Tuy nhiên, phương án này không mấy khả quan khi những chủ nhân quảng cáo giao vặt lại ngang nhiên dán thông tin quảng cáo trên các cột điện ngay sát với biển quảng cáo giao vặt miễn phí. Chính quyền các địa phương đã nhiều lần phát động đoàn viên thanh niên ra quân tình nguyện bóc rỡ các mẩu quảng cáo giao vặt trái phép, nhưng công sức của các tình nguyện viên bỏ ra vẫn chỉ là muối bỏ biển. Vì vừa bóc rỡ xong hôm trước, hôm sau các thông tin quảng cáo lại xuất hiện trở lại. Ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Hiện nay cái tình trạng quảng cáo giao vặt trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ diễn ra rất là phức tạp. Hiện nay tất cả các cái điểm mà giao vặt quảng cáo miễn phí trên địa bàn phường thì đa số là các cái tổ chức cá nhân không thực hiện theo cái dán tại cái nơi quy định.
Dù chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn của thành phố đã nhiều lần bắt quả tang, xử phạt vi phạm và ký cam kết không tái phạm, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức gian đe. Với tình trạng như hiện nay, các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo giao vặt trái phép, để diện mạo thành phố Thái Nguyên ngày càng sạch đẹp, văn minh.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Phát huy hiệu quả quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm đi vào hoạt động, Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, đã thực sự phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập từ chính nguồn quỹ này.
Thủ tục vay vốn đơn giản, tiện dụng, lãi suất thấp và đặc biệt là không phải thế chấp tài sản là ưu điểm dễ nhận thấy của nguồn Quỹ hỗ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã tiến hành giải ngân tại nhiều điểm giao dịch là văn phòng các cấp liên nhiệm của Quỹ, hỗ trợ cho hàng trăm người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Để nguồn Quỹ hoạt động có hiệu quả, các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, triển khai hoạt động của Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh tới người lao động và đoàn viên công đoàn. Chính vì thế, số người lao động, đoàn viên công đoàn tại các công đoàn cơ sở được vay vốn từ nguồn Quỹ ngày càng tăng. Ông Đặng Trung Sơn, phụ trách nguồn quỹ tại Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Thực hiện kế hoạch triển khai cái quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo của Liên đoàn Lao động tỉnh thì Liên đoàn Lao động thành phố đã có cái văn bản triển khai tới tất cả các cái công đoàn cơ sở để nắm bắt cái nhu cầu vay vốn của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng công nhân lao động nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Thì đến nay thì Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai được 2 đợt vay vốn với trên 80 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được giải ngân với số tiền 2 tỷ 350 triệu đồng. Và hiện nay thì Liên đoàn Lao động thành phố đang tiếp tục đề nghị quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh là tiếp tục xem xét và cho 50 hồ sơ vay vốn của công nhân lao động nghèo để tiếp tục vay vốn với các cái nội dung đó là vay vốn để xây nhà, sửa chữa nhà ở. Thứ hai là vay vốn để phát triển kinh tế gia đình và vay vốn để mua cái phương tiện.
Nhờ làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của nguồn quỹ cũng như thẩm định các hộ vay vốn đúng đối tượng, nên sau khi thực hiện giải ngân, nhiều dự án phát triển kinh tế đã được triển khai nhanh chóng, thuận tiện cho người vay, đảm bảo đúng thủ tục và các quy định về quản lý vốn. Ông Vũ Xuân Công, Phó Giám đốc Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết: Quỹ trợ vốn công nhân, người lao động luôn được các cấp lãnh đạo trong tỉnh đồng tình ủng hộ và được đông đảo công nhân viên chức lao động hưởng ứng tham gia. Đây cũng chính là động lực để các cấp công đoàn tiếp tục phát huy có hiệu quả nguồn vốn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người lao động.
Cái hiệu quả của cái quỹ trợ vốn và tạo việc làm của Liên đoàn Lao động tỉnh thì nhằm mục đích là ổn định cuộc sống và ổn định công việc cho công nhân lao động và công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tạo điều kiện để cho công nhân lao động là đổi phương tiện để đi làm. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái cơ sở vật chất và nhà ở. Đấy, thì nhiều công nhân đã tiếp cận nguồn vốn này, đặc biệt cái mức vay để sửa chữa nhà ở với cái mức là 30 triệu đồng trên một công nhân lao động, thì công nhân lao động là tiếp cận và sử dụng đúng nguồn vốn theo cái đề án của Liên đoàn Lao động là sửa chữa nhà ở, thì cũng đem lại cái sự yên tâm lao động và sản xuất.
Có thể thấy, hoạt động của quỹ trợ vốn đã sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh, cũng như tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân vì việc làm, đời sống cho người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thu hút ngày càng đông người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 7 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi. Phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.